Cái chuyện hôi đó ha, thì nên 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 đòi hay là trên bỏ đó, thì cái đó là tùy thôi, tùy thôi hả. Nếu mà thấy rằng đòi mãi mà nó cũng như không, giống như cái anh nhà băng Khánh Tận để cho cái tiệm mình sập tiệm rồi, vì cái đòi riết nó cũng cũng không trả mà lại nó mệt đó, thôi chứ cũng như bỏ cho rồi hả. À, còn ngược lại nếu đòi mà đến một lúc nào đó họ có điều kiện để mà họ làm cái gì lợi hơn, ít hơn á, nói một cách khác mình nhắm mình làm cái việc đó mà có lợi tiếp theo á thì nên làm, còn thấy mình làm mà không lợi gì hết thì thôi. Còn nếu làm cho đã nư đó, tức là làm cho nó thấy mặt mình không phải là mình ngu đâu, thì cái đó thì không không nên làm, không nên làm, tức là làm cho thỏa mãn cái tự ái á, mình không thua nó đâu thì không nên làm, bởi vì mình không thua nó thì nó cũng cũng chẳng thua mình. À, mình bày chuyện này thì nó cũng bày chuyện nọ thôi, rồi rốt cuộc là hai người đấu nhau thôi. À, mà ai cũng nhân danh là làm lợi cho chùa hết á. À, vì 5.000 này tôi làm, tôi đâu có ăn đâu, làm này có tiền tôi cúng chùa cho. Mà lấy cái chùa để ra đó mà hai bên đấu đấu chiến với nhau thì chẳng có lợi ích gì hết. Bây giờ là Phật. À, ai nữa? Tới giờ chưa? Ai có ngoài? Tới rồi hả? Hả? À, nãy giờ lên net rồi hả? Tôi rất là... À, thế giới đều nghe câu chuyện đó hết hả? À, thôi, giờ thấy đã nghe lỡ cho nghe luôn. À, có vị nào hỏi câu cuối cùng? À, không? Thì nếu câu cuối cùng thì tôi xin kết. À, thì tôi mới khi họp tôi có nói chuyện thưa chuyện quý thầy, mà chắc có lẽ nay mai thì cũng nói, vì rằng là trong cái nhiệm kỳ tới này của giáo hội á, thì mấy kỳ này có bầu lại cái ban điều hành của giáo hội, và cái điều hành đó thì cũng coi như là một nhiệm kỳ tới 2010 bốn năm. À, thì trong cái giai đoạn này thì có ba cái coi như ba cái mục tiêu đặt ra trong cái để mà cái con đường hoằng pháp của ông Châu đó, ba dùng cụm điều ra, một là thanh thiếu niên Phật tử, mà hai là cư sĩ Phật tử Bồ Tát giới, và ba là sinh hoạt tăng ni. Ba đó là ba cái điểm chính cần phải lưu tâm, phải nhắm tới. Thứ nhất là thanh thiếu niên, vì rằng là ai cũng biết là có gia đình Phật tử, nhưng mà gia đình Phật tử hiện bây giờ chưa đáp đúng cái nhu cầu của cái thanh niên lớn lên ở ngoài. Đó, thì ai cũng thấy rằng là gia đình Phật tử là một cái tổ chức rất là chặt chẽ mà rất là hữu hiệu, nhưng mà tới cái giai đoạn này thì chưa thích ứng nổi cái môi trường mới, tức là cái đám trẻ lớn lên ở nước ngoài hiện bây giờ nó khác lắm. Và cái ý muốn, cái ước muốn, cái sinh hoạt, cái ngôn ngữ nó khác lắm, mà những phương pháp cũ của mình ấy, thì không đáp ứng. Cái báo cáo của gia đình Phật tử mà chúng tôi nghe được là bi quan đó, tức là con số đoàn viên, đoàn số đoàn sinh càng ngày càng xuống, càng ngày càng xuống, mà không có những cái phương pháp để đáp ứng. Do đó phải tìm cho ra, phải tạo cho ra, phải nghĩ cái cách cho ra cái gì đó cho cái lớp thanh thiếu niên, cho nó thích nghi, cho nó thích hợp, chứ bằng không coi như mình sẽ buồn hết. À, mình sẽ buồn hết nếu cái phương pháp cũ mà làm thì sẽ buồn hết. Đấy. Do đó mình từ đây đến đó cũng chưa phải là đầy đủ, nhưng mà phải đặt vấn đề để mà tiến hành cái đó. À, làm thế nào cho cái giới trẻ được sinh hoạt được gần gũi, chứ bằng không nó mới ở trong chùa mấy hôm còn nhỏ, tới chừng lớn lên nó buông ra là đi mất luôn, không bao giờ trở lại. Đó. Thì đó là một cái con số rất uổng mà cũng rất nguy hiểm, bởi chẳng lẽ tạo cái chùa cho cái lớp người lớn, rồi lớp người lớn đi rồi thì còn ai đây. À, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là vấn đề Bồ Tát giới, nãy giờ tôi nói là cái giới hiện giờ thọ Bồ Tát giới đó là một cái rường cột, cái lực lượng để mà bảo vệ, để mà xây dựng. Nhưng mà nếu hiểu sai rồi không làm gì hết, rồi mình cũng mất nữa, thêm số nữa. À, lúc nhỏ đã mất rồi, lúc lớn cũng mất nữa, lúc trung trung cũng mất nữa, hết rồi. Thành cho nên đó là hai cái điểm mà cậu phải nhắm tới. Đó là cái ban điều hành sắp tới, cái công tác sắp tới, chính công tác chính đó là phải nhóm, một là giới trẻ, mà hai là Bồ Tát giới, cư sĩ, một cư sĩ là Bồ Tát Giác. Bởi giờ cư sĩ giờ hầu hết là thọ Bồ Tát Giác hết rồi. Mà Âu Châu là nổi tiếng là Bồ Tát sanh lẹ nhất, đông nhất đó. Mà nếu mà không khéo là cái Bồ Tát lại là một cái trở ngại cho mình. Đáng lẽ là Bồ Tát là một cái ưu điểm cho mình, mà bây giờ Bồ Tát là một cái trở ngại cho mình là cái chuyện kỳ cục lắm. Đó là hai điểm. Điểm thứ ba đó là sinh hoạt tăng ni, tức là sinh hoạt tăng đoàn. À, ngày xưa nó không đủ điều kiện thành cái tăng đoàn rời rạc, bây giờ đủ điều kiện rồi thì có thể là một sự kết hợp để mà sinh hoạt tăng đoàn, tức là sinh hoạt tăng ni. Mà không phải là chỉ riêng Âu Châu mà có thể là cùng khắp các nơi ở hải ngoại. Bây giờ không phải là chùa thiếu thầy, không phải là thầy thiếu chùa chứ, mà là chùa thiếu thầy. Ngày xưa là có thầy mà không có chùa, bây giờ chùa có rồi thì không có thầy. Là đó rồi, cái nạn nó ngược trở lại. Trong ngày xưa là phải học hành kỹ lắm mới đưa thầy tới, bây giờ thầy mới có sơ sơ đưa đi rồi nhóm lính, lính mới tập bò lết lết cái liền là mặt trận liền á. Thành ra nhiều khi ông chưa tập trận quen ra gặp súng ống vậy nó rung tung bị thương đủ thứ hết. Đó là một cái điều hết sức là rất là thương tâm ha. Đó. Tức là bây giờ người mà học giảng sư trụ trì, tức là những cái nhiệm vụ chính để mà có thể ra để mà hành hoạt một cái đơn vị thì chưa đủ, mà bây giờ không có ai hết thì đẩy tới thôi. Để tới rồi bây giờ gặp cái gì đó chướng nạn gì đó, một khó khăn gì đó thì không có cái kinh nghiệm mà giải quyết là không hết. Không hết. Đó là chưa kể là hiện giờ nhiều thầy trong nước mà đi lung tung, đều có chỗ nào vắng vắng, chỗ nào không có ai thì lại các thầy lại được tôi mời tới. Mời tới thì 10 thầy thì cũng có thể 1, 2 thầy rất là có hữu hiệu, nhưng mà một số khác thì nhiều khi mình cũng không có thể tin được hết. Đó. Đó là những cái mà hiện giờ rất là coi như là một cái điều kiện là không thể nào coi thường được cái chuyện đó. Về cái sinh hoạt tăng ni. Trong nước là một lần giới đàn tổ chức cái thọ giới là tính hàng ngàn giống như tính hàng trăm. Thế là ngàn một cái giới đàn ra là 1000 giới tử, 1500 giới tử, không nói mà nghe một kinh hồn. Trong khi ở đây á, hải ngoại á, giới sư nhiều hơn giới tử. Giới sư là ai? Tức là quý thầy ngồi truyền giới á, theo phép trong đạo tức là tam sư thất chứng, tức là 10 vị tam sư thất chứng là 7 vị nữa, 10 vị cộng theo quý thầy dẫn thỉnh nữa đó là cũng là 15 vị. Trong khi đó giới tử nhìn dưới kia đâu có 2 vị à, 3 vị à. Đó. Mà 3 vị bao 2 vị là phần lớn là già yếu bệnh hoạn hưu trí hay sắp sửa vô nhà dưỡng lão. Thành ra phải nói rằng đó là một cái vấn đề là đang giải hiện. Trong khi đó chùa mình cất ngưng ngang rất nhiều chùa, rất nhiều chùa. Thành đó là một cái vấn đề sinh hoạt tăng ni còn thiếu rất nhiều. Thành ra cái chuyện này cũng nói giấu gì cái chuyện trong Phật tử, tôi nói luôn, hiện giờ nhiều nơi bảo lãnh từ Việt Nam qua, đó là vấn đề. Việc lãnh cách thầy từ Việt Nam qua thì có người đặt vấn đề tại sao bây giờ mình không có, mình thiếu, mình tại sao mình không có mời từ Việt Nam qua. Thành ra vấn đề đặt ra, nếu mà không bảo lãnh thì mình không có người, mà nếu mà bảo lãnh một cách không điều kiện, không có ranh giới thì nó cũng thành ra cái hỗn tạp. Trong khi đó quý thầy của mình ở đây thì cũng có hai khuynh hướng, một là mở cửa, mà hai là cứ giật đóng, bế quan tỏa cản. Mà bế quan tỏa cản thì cái điều đó rồi người ta coi mình nó hẹp hòi lắm, hẹp hòi lắm. Chuyện gì mà đóng cửa, chuyện gì mà đóng. Thành ra vẫn cứ mở cửa, vẫn cứ tiếp nhận, vẫn cứ mời mọc, nhưng mà mình có cái, phải có cái ranh giới của mình, phải có cái đường hướng của mình, phải có cái phạm vi của mình. Đó. Thầy nào đến đây xin mời làm việc theo cái chiều hướng như thế này, thế này, thế này. Nếu không được thì coi như là không đúng theo cái phương cách của mình. Chứ ai tới đây mình nhìn với con mắt lạ lùng thì có nó kỳ lắm. Chứ mà người tu với người tu, người Phật tử với người Phật tử, mình nhìn nhau giống như cái thù thì có nó không thấy chút nào, nó không đẹp chút nào. Đó. Chỗ đó mà khuyên kêu gọi quý thầy, cũng có một số quý thầy rất cực đoan, mà cũng có một số quý thầy gọi là cũng ba phái.